Phần 3. Ứng dụng Phật Pháp. Hạt giống hàm chứa trong quả xoài hay các loại cây tương tự luôn sẵn có tính chất bất diệt, là nảy mầm thành cây mới. Trích trong Đại Thừa Tối Thượng Luận, Bồ Tát Di Lặc. Rose Maria First dịch sang Anh ngữ. 10. Phiền não chính là Bồ Đề. Mọi việc đều có thể được vận dụng như duyên khởi thiền quán. Trích trong Tạng Thư Sống Chết, Patrice Gagné và Andrew Caffey dịch sang Anh ngữ. Để vượt qua mọi bất ổn, ta cần đến những bất ổn, tức là dùng bất ổn để giải quyết bất ổn. Điều này nghe có vẻ hơi lạ, thậm chí là quá mới mẻ. Nhưng vào thời của Ngài, Đức Phật đã được xem là người hết sức cấp tiến khi đưa ra một phương thức trị liệu khổ đau khác biệt về nhiều mặt so với sự chọn lựa của một số bậc thầy đương thời. Tôi nhớ lúc nhỏ từng được nghe về một truyền thống của các thiền giả ẩn tu Tây Tạng. Những hành giả nam cũng như nữ sống cách biệt trong các hang động trên núi cao qua nhiều tháng và thường là nhiều năm để có thể hành trì với thời gian dài mà không bị quấy rầy. Nghe thật thú vị phải không? Một đời sống đơn giản không bị quấy nhiễu và một môi trường hoàn hảo để phát triển tâm an bình, chỉ trừ ra một chi tiết nhỏ. Một cuộc sống như thế là quá đỗi bình lặng. Đời sống cô độc trong hang núi không cho ta nhiều cơ hội để đấu tranh với những tư tưởng, cảm xúc phiền não và các dạng khác của khổ đau. Vì thế, thỉnh thoảng các vị thiền giả ẩn tu này thường xuống núi, đi vào một nơi phố thị hay thôn xóm và nói hay làm những điều kỳ quặc. Người dân ở phố thị hay thôn xóm đó thường sẽ giận dữ đến mức quát tháo, mắng nhiếc hay thậm chí đánh đập các ngài. Nhưng đối với các vị thiền giả này, những sự xúc chạm qua lời nói đầy kích động hay hành vi thô bạo mà các ngài phải hứng chịu đều trở thành trợ duyên cho thiền quán. Đó là những cơ hội giúp phát triển sự kiên định tinh thần và cảm xúc và giúp xuyên phá sâu hơn vào những tầng lớp vọng tưởng về tự tánh của chính mình, tự tánh của người khác và tự tánh của những thể nghiệm. Khi tuệ giác phát triển, sự nhận biết của các ngài về trạng thái khổ đau cơ bản và những nguyên nhân của nó càng thêm sâu sắc, và các ngài phát triển được một nhận thức nhạy bén chuẩn xác hơn về sự mê muội đang khống chế cuộc sống của rất nhiều người. Nỗi khổ đau tự tạo bắt nguồn từ niềm tin vào các tính chất thường hằng, sự tồn tại không phụ thuộc và đơn nhất của vạn pháp. Các ngài khởi tâm thương xót vô hạn như rạng rỡ cả con tim đối với những người còn mê muội như thế, và từ đó rộng mở một thể nghiệm tự thân sâu sắc về tâm từ bi. Các ngài thường sẽ ngồi yên trong nhiều giờ, thực hành một số các pháp tu như đã trình bày ở phần trước, để hồi hướng những lợi lạc mà các ngài đã có được đến với những người đã giúp các ngài qua việc mắng nhiếc hay đánh đập. Tất nhiên, phần đông chúng ta không phải là những thiền giả ẩn tu. Và riêng ở phương diện này thì chúng ta thật sự rất may mắn. Chúng ta không cần phải đi tìm những bất ổn hay phải thu xếp để được gặp chúng. Ta cũng không phải tốn một đồng xu nào để mua những tư tưởng hay cảm xúc phiền não. Cuộc sống của chúng ta luôn vây quanh bởi những thử thách dưới mọi dạng thức mà ta có thể hình dung ra được. Vậy ta phải đối phó với chúng như thế nào? Thông thường, hầu hết chúng ta cố tìm cách phủ nhận hay trừ bỏ chúng, xem chúng như kẻ thù hoặc buông xuôi để chúng khống chế hoàn toàn, xem chúng như những ông chủ sai khiến ta. Còn có một chọn lựa thứ ba, con đường trung đạo được minh họa bởi hành trạng của các vị thiền giả ẩn tu ngày xưa. Đó là vận dụng kinh nghiệm phiền não của tự thân như một phương tiện để rộng mở đón lấy sự nhận biết sâu sắc hơn về khả năng trí tuệ, từ ái và bi mẫn của chính mình. Theo thuật ngữ Phật giáo, Phương thức này thường được gọi là vận dụng những phiền não trong cuộc sống vào con đường tu tập. Đó là cuộc sống hoàn toàn trong trạng thái tự nhiên của nó, ở ngay đây, vào giờ phút này. Mục đích căn bản của sự tu tập theo Pháp Phật không phải là để giải quyết hay xóa bỏ các vấn đề bất ổn, mà là vận dụng chúng như một nền tảng hay tâm điểm để nhận biết tiềm năng của mình. Mỗi một tư tưởng, mỗi một cảm xúc và mỗi một cảm thọ, thể chất đều là cơ hội để hướng sự chú ý của ta vào nội tâm và trở nên quen thuộc hơn nữa với cội nguồn. Nhiều người xem việc thực hành thiền quán như một sự luyện tập, giống như đi đến phòng tập thể thao. Tập xong rồi, bây giờ ta có thể tiếp tục với những chuyện khác trong đời. Thế nhưng, thiền quán không phải là một điều gì đó tách biệt với cuộc sống. Nó chính là cuộc sống của bạn. Trong một ý nghĩa, chúng ta luôn luôn ở trong thiền, chú tâm vào sự rối loạn cảm xúc, vào những tư tưởng phiền não và rút ra kết luận từ những trải nghiệm tự thân rằng ta là ai, ta là gì, cũng như về bản chất của môi trường quanh ta. Kiểu thiền quán này thường tự nhiên diễn ra, không cần đến sự tham gia có ý thức của ta. Sự vận dụng phiền não trong cuộc sống và con đường tu tập sẽ nâng quá trình thiền quán không ý thức ấy lên cấp độ có ý thức. Nhiều người, trong đó có tôi, vận dụng phương pháp này với hy vọng tìm được giải pháp tức thời cho những khổ đau tinh thần hay cảm xúc. Dĩ nhiên, ta cũng có thể cảm thấy được đôi chút xoa dịu tức thời, nhưng thường thì kinh nghiệm này sẽ không dài lâu. Tuy nhiên, thông thường thì người ta sẽ thất vọng khi cảm giác thư thái này tan biến. Và họ nghĩ, ồ, lối tu vớ vẩn theo Phật giáo này chẳng kết quả gì. Nhưng nếu ta kiên trì, bắt đầu bằng cách dành một ít thời gian trong ngày để quan sát kinh nghiệm của mình, rồi có thể mở rộng các thời khóa thiền tập, ta sẽ khám phá được rằng pháp môn trị liệu của Đức Phật có công năng lớn hơn nhiều, chứ không chỉ là một sự xoa dịu tâm lý kiểu như thuốc aspirin. Khi quan sát các tâm tưởng, cảm giác và cảm thọ của mình, ta sẽ khám phá được điều gì đó vô cùng quý giá. Thỏi vàng bị chôn giấu. Trong tâm thức mỗi chúng sinh đều hàm chứa một kho báu. Trích trong Đại Thừa Tối Thượng Luận. Rose Maria Foss dịch sang Anh ngữ. Xưa thật là xưa, có một người Ấn Độ đi ngang qua một khu đất bùn, lỡ tay làm rơi một thỏi vàng mà ông mang theo. Sau đó, khu đất bùn này đã trở thành một chỗ rất tiện lợi cho người dân trong vùng vứt bỏ rác rưởi, thức ăn thừa vân vân, và những thứ đó dần dần biến khu đất thành một bãi sình lầy hoang phế. Thỏi vàng nằm đó hàng thế kỷ, chôn vùi dưới những đống rác rưởi, bùn đất ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, có người từ cõi trời nhìn xuống và bảo một người đang đi tìm vàng. Nhìn kia, có một thỏi vàng rất lớn bị chôn sâu dưới đống rác đó. Hãy đào nó lên, rồi dùng nó để làm ra một món gì có ích, một món trang sức hay gì đó, để khỏi uổng phí chất liệu quý báu ấy. Câu chuyện này hiển nhiên là một so sánh tương tự với sự nhận biết tánh Phật, vốn thường bị che chướng bởi những bùn lầy tham sân si và đủ loại rối loạn tinh thần cũng như cảm xúc đã nảy sinh từ ba món độc căn bản ấy. giáo pháp ban sơ của Đức Phật cũng như luận giải của chư tổ có rất nhiều so sánh tương tự như thế để giúp người ta hiểu được tánh Phật, chốn vượt ngoài ý nghĩa ngôn từ. Tuy nhiên, ẩn dụ thỏi vàng này có vẻ như dễ hiểu nhất. Thế nên, khi giảng về đề tài này, thì một trong những câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là phẩm tính của vàng là gì? Có rất nhiều câu trả lời khác nhau như sáng óng ánh, không bị khoen rỉ, bền chắc, quý giá, hiếm có, đắt tiền, toàn hảo, vân vân. Tất cả những câu trả lời trên đây đều rất hợp lý. Thế rồi, tôi đặt câu hỏi thứ hai. Có sự khác biệt nào giữa một thỏi vàng chôn trong đống bùn rác qua nhiều thế kỷ với thỏi vàng đã được đào lên và chùi rửa sạch sẽ? Câu trả lời luôn luôn là không có. Hàng thế kỷ chôn lấp trong bùn không thể làm thay đổi bản chất của vàng, cũng như những phiền não cảm xúc hay tinh thần không thể làm thay đổi chân tính cốt yếu của chúng ta. Nhưng cũng giống như một lớp bùn dày có thể làm cho thỏi vàng ròng trông giống như một cục đá tầm thường, những vọng tưởng và tham chấp có thể che lấp chân tính cốt yếu của ta. Trong một ý nghĩa, chúng ta thường có khuynh hướng thấy chính mình như cục đá bị bùn đất bao phủ. Cũng như những người đi đào vàng cạo bỏ lớp bùn nhơ để làm hiển lộ dầu chỉ một phần nhỏ của thỏi vàng ròng để có thể thoáng thấy thỏi vàng tánh Phật, ta phải bắt đầu cạo bỏ đi những bùn đất đang che phủ nó. Đối với hầu hết chúng ta, đây là một tiến trình dài lâu và tuần tự. Ta cần nhiều thời gian để thích nghi với những ý tưởng mới mẻ và có thể là không mấy dễ chịu về bản thể của chính mình và thực tại mà ta đang sống trong đó. Ta cũng cần có thời gian để nuôi dưỡng qua sự tu tập một mối quan hệ tỉnh giác hơn và ít phê phán hơn đối với vô số các dạng khổ đau tự tạo đã chiếm phần rất lớn trong sự trải nghiệm của ta. Tôi đã lớn lên trong một nền văn hóa thấm đẫm triết học Phật giáo và các pháp môn tu tập, cũng như may mắn được thọ hưởng những nỗ lực nhẫn nại, dạy dỗ của các bậc thầy thông tuệ mà tự thân các ngài đã được đào luyện trong một dòng truyền thừa không gián đoạn, với giáo pháp được truyền trao trực tiếp từ Đức Phật đến các bậc thầy tổ và qua các vị đệ tử tiếp nối cho đến tận ngày nay. Nhưng dầu có được những điều kiện may mắn, quý giá dường ấy, tôi vẫn thấy khó mà hiểu được rằng bản thể cốt yếu của tôi vốn tự do, trong sáng, đầy đủ các khả năng vân vân. Tôi tin lời cha tôi và các bậc thầy khác đã nói là đúng thật. Chỉ có điều là bản thân tôi không tự thấy được, nhất là vào những lúc mà cảm giác bất an và những cảm xúc mãnh liệt khác kìm kẹp tôi đến ngạt thở. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi có người hỏi, nếu thực sự tôi có tất cả những phẩm chất tuyệt vời đó, thì tại sao hiện giờ tôi cảm thấy quá tồi tệ đến như thế này? Tại sao tôi có nhiều sân hận thế này? Tại sao tôi cảm thấy quá bất an hay tuyệt vọng? Hay suy sụp? Tại sao tôi lúc nào cũng xung đột với chồng, hay vợ, con, bạn bè tôi?